Phá Chấp Thường, phẩm thứ 9. Người ngoại đạo nói: phải có các pháp, các sự vật, vì pháp không nhân, thường còn không phá được. Nghĩa là theo kinh, tuy ngài phá chấp pháp có nhân, nhưng không phá được pháp không nhân, thường còn vậy. Ví dụ như hư không, thời gian, phương vị, nguyên tử và niết bàn là pháp không nhân, không phá được, cho nên phải có các pháp. Người trong đạo Phật nói: gượng mà cho là thường còn, chứ cũng đồng như vô thường. Nghĩa là theo kinh, vậy ông cho có nhân là thường còn chăng? Nếu cái thường còn mà có nhân thì phải vô thường. Còn nếu không nhân mà cho là thường còn thì cũng có thể là vô thường. Người ngoại đạo nói: nhân không tạo tác, liễu nhân thì không sai. Nghĩa là theo kinh có hai loại nhân. Một là tác nhân, nguyên nhân có tạo tác. Hai là liễu nhân, nguyên nhân không tạo tác. Vậy nếu là tác nhân thì vô thường, còn liễu nhân thì thường còn, như tôi đã nói hư không, vân vân, là pháp thường còn. Chứ chẳng phải không nhân mà cho là thường còn, cũng không phải có nhân mà cho là vô thường. Bởi vậy, không phải gượng mà cho là thường còn. Người trong đạo Phật nói: không cũng cùng có. Nghĩa là theo kinh, ông dùng phản nghĩa với pháp tạo tác thì gọi là pháp không tạo tác. Vì nay thấy trong pháp tạo tác có tướng trạng, cho nên không phải là pháp không tạo tác. Hơn nữa, ông dùng phản nghĩa với pháp tạo tác để chứng minh cho pháp không tạo tác là thường còn. Nay pháp không tạo tác lại không trái với pháp tạo tác, thì pháp không tạo tác ấy cũng phải là vô thường. Tại vì sao? Vì pháp tạo tác và pháp không tạo tác không trái ngược nhau, nên pháp không tạo tác cũng phải vô thường. Như vậy, pháp phổ biến thường còn và pháp không phổ biến, không thường còn đều đã phá chung, nay sẽ phá riêng. Người ngoại đạo nói: phải có cái hư không, vừa thường còn, vừa phổ biến, vừa không có thành phần, tất cả các nơi, tất cả các thời đều tin là có. Nghĩa là, theo kinh, người đời tin khắp nơi đều có hư không. Bởi vậy, đều tin tất cả thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai đều có hư không, vì thế thường còn. Người trong đạo Phật nói: thành phần trong thành phần kết hợp, cho nên thành phần không khác. Nghĩa là, theo kinh, nếu trong cái bình hướng vào giữa hư không, vậy trong cái bình ấy hoặc hư không đều có chăng? Hay phần nào có chăng? Nếu đều có thì không phổ biến được. Mà nếu là phổ biến thì cái bình cũng phải phổ biến. Còn nếu phần nào có thôi thì hư không chỉ là phần không có. Có thành phần mới gọi là hư không. Vì vậy hư không không phải là phổ biến, cũng không phải thường còn. Người ngoại đạo nói: phải có hư không, vừa phổ biến, vừa thường còn, vừa có tác dụng. Nghĩa là theo kinh, nếu không có hư không thì không có cử động, không có đi lại, vân vân. Tại vì sao? Vì không có chỗ dung chứa. Nay thực có cái được làm ra, cái chỗ tạo tác, bởi vì có hư không, vừa phổ biến vừa thường còn. Người trong đạo Phật nói: chỗ hư không là hư không. Nghĩa là theo kinh, nếu có cái hư không thì phải có chỗ ở. Nếu không có chỗ ở thì không có sự vật. Nếu hư không ở trong lỗ hổng, thế thì chỗ ở của hư không là ở trong không gian vì có chỗ dung chứa, nhưng không đúng. Bởi lẽ hư không không ở trong lỗ hổng, cũng không ở trong thực hữu. Tại vì sao? Vì thực thì không phải không. Nghĩa là theo kinh, cái thực ấy không phải là không rỗng, không gian. Nếu không có không gian thì không có chỗ ở, bởi lẽ không có nơi dung chứa. Hơn nữa, ông nói chỗ tạo tác là hư không, vì trong thực hữu không phải là chỗ tạo tác, thành ra không có hư không. Vì vậy, hư không chẳng phải phổ biến, cũng chẳng phải thường còn. Giả lại không có tướng trạng, cho nên không có hư không, vì các pháp, các sự vật đều có tướng trạng. Nhờ có tướng trạng mới biết được các pháp. Ví dụ như đất có tướng cứng rắn, nước có tướng ẩm ướt, lửa có tướng nóng, gió có tướng động, thức có tướng hiểu biết. Thế mà hư không lại không có tướng trạng, vì vậy không thật. Người ngoại đạo nói, hư không có tướng trạng, vì Ngài không biết mới cho là không. Nghĩa là không có sắc tướng là tướng hư không đó. Người trong đạo Phật nói, không đúng, không có sắc tướng gọi là phá chấp sắc tướng, chứ không phải lại có pháp khác, cũng như chặt cây lại không có cây khác. Vì thế không có tướng hư không. Hơn nữa, hư không không có định tướng. Tại vì sao? Vì ông nói không có sắc tướng là tướng của hư không. Vậy nếu sắc tướng chưa có, thì lúc đó không có tướng hư không. Hơn nữa, sắc tướng là pháp vô thường, mà hư không là pháp thường còn. Vậy nếu khi sắc tướng chưa có, lẽ ra đã phải có hư không trước rồi. Nếu chưa có sắc tướng thì không thể bị hoại diệt, và hư không chẳng có tướng gì cả. Và nếu không có tướng trạng thì không có sự vật. Do vậy, chẳng phải không có sắc tướng là tướng của hư không. Tụ trung chỉ có danh không có thực. Còn tất cả vấn đề phổ biến thường còn cũng đều phá chung như vậy. Người ngoại đạo nói, có thời gian vì nó là tướng thường còn, nghĩa là theo kinh tuy có sự vật không thể hiện thấy, nhưng dùng phương pháp tướng chung, cộng tướng và biết bằng so sánh, tỷ tri mà tin là có thật. Thời gian cũng vậy, tuy nhỏ nhiệm không thể thấy, nhưng nhờ vào thời tiết, hoa quả, vân vân mà biết có thời gian, thành ra thấy quả mà biết được nhân. Hơn nữa, dùng các tướng trạng như đồng thời, chẳng phải đồng thời, lâu xa, gần đây, vân vân mà có thể biết có thời gian, chứ không phải không có thời gian. Bởi vậy, nó là thường còn. Người trong đạo Phật nói, trong quá khứ thì vị lai không có, vì quá khứ qua rồi, vị lai chưa tới, cho nên không có vị lai. Nghĩa là theo kinh, ví dụ như hiện tại là thời cục đất dẻo, quá khứ là thời đất nói chung, vị lai là thời cái bình. Thế thì tướng thời gian là không thường còn, cho nên thời quá khứ không thể tạo thành thời vị lai. Kinh của ông nói, thời gian là một pháp, bởi vậy thời quá khứ dứt khoát không thể tạo thành thời vị lai, và cũng không thể tạo thành thời hiện tại. Nếu quá khứ tạo thành vị lai thì có lỗi lẫn lộn, giả lại trong quá khứ không có thời vị lai, vì thế không có vị lai, còn hiện tại cũng nên phá chấp như vậy. Người ngoại đạo nói, chấp nhận quá khứ nên có thời gian, nghĩa là theo kinh, Ngài chấp nhận thời quá khứ, cho nên phải có thời vị lai. Vì vậy, thực có pháp thời gian. Người trong đạo Phật nói, không phải quá khứ là tướng vị lai, nghĩa là theo kinh, vậy ông không nghe tôi đã nói, đất quá khứ không thể tạo thành cái bình vị lai. Nếu rơi vào tướng vị lai thì tức là tướng vị lai, chứ làm sao gọi là quá khứ được. Do vậy không có quá khứ. Người ngoại đạo nói, phải có thời gian vì tướng của nó riêng biệt. Nghĩa là theo kinh, nếu hiện tại có tướng hiện tại, quá khứ có tướng quá khứ, và vị lai có tướng vị lai, thì phải có thời gian. Người trong đạo Phật nói, nếu vậy thì tất cả đều là hiện tại chăng? Nghĩa là theo kinh, nếu ba thời đều có tướng riêng thì tất cả đều là hiện tại. Hoặc vị lai là không, hoặc có thì không thể gọi là vị lai chưa tới, mà phải gọi là dĩ lai đã tới. Vì thế nghĩa này không đúng. Người ngoại đạo nói, quá khứ, vị lai tự biểu hiện tướng riêng cho nên không sai. Nghĩa là theo kinh, thời quá khứ thời vị lai không biểu hiện tướng hiện tại, mà thời quá khứ biểu hiện tướng quá khứ, thời vị lai biểu hiện tướng vị lai, mỗi thời biểu hiện tướng riêng của nó, cho nên không có lỗi. Người trong đạo Phật nói, quá khứ không phải là quá khứ, nghĩa là theo kinh, nếu quá khứ là quá khứ, thì không thể gọi quá khứ. Tại vì sao? Vì không có tự tướng riêng. Ví dụ như lửa mà không có tướng nóng, thì không gọi là lửa được, bởi lẽ không có tự tướng riêng. Nếu quá khứ không phải là quá khứ, thì nay không thể nói thời quá khứ biểu hiện tướng quá khứ được, thời vị lai cũng nên phá chấp như vậy. Bởi thế, pháp thời gian không có thật, mà chỉ có lý thuyết. Người ngoại đạo nói, thực có phương hướng vì tướng thường còn, nghĩa là theo kinh, mặt trời chiếu nơi nào thì đó là tướng của phương hướng. Như kinh chúng tôi nói, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, mặt trời bắt đầu chiếu nơi nào thì đó là phương đông. Cũng vậy, các phương khác đều theo mặt trời mà gọi tên. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì mặt trời bắt đầu ở phương đông, nghĩa là theo kinh, mặt trời đi khắp bốn thiên hạ, bốn thế giới và nhiễu quanh núi Tu Di. Đến châu Quốc Đan Diệp thì mặt trời ở giữa, đến châu Phất Du Đệ thì mặt trời mọc ra, và người ở châu Phất Du Đệ thì cho là phương đông. Rồi mặt trời lại ở giữa châu Phất Du Đệ. Khi mặt trời mọc ra ở châu Diêm Phù Đề, thì người Diêm Phù Đề lại cho là phương đông. Rồi mặt trời ở giữa châu Diêm Phù Đề. Khi mặt trời mọc ra ở châu Câu Gia Ni, thì người Câu Gia Ni cho là phương đông. Rồi mặt trời ở giữa châu Câu Gia Ni. Khi mặt trời mọc ra ở châu Quốc Đan Diệt, thì người Quốc Đan Diệt cho là phương đông. Như vậy, tất cả các châu đều là phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc. Hơn nữa, mặt trời không chiếu tới nơi nào thì ở nơi ấy không có phương hướng vì không có định hướng. Giả lại, không quy định rõ ràng như đây là phương đông, kia là phương tây, cho nên không có phương hướng đích thực. Người ngoại đạo nói không đúng, vì định tướng của phương nào do mỗi thế giới, mỗi thiên hạ gọi tên, nghĩa là theo kinh, định tướng của phương nào là do mỗi thế giới gọi tên, chứ không phải cả bốn thế giới đều gọi một tên. Bởi vậy, phương đông không phải lỗi vì không có bắt đầu. Người trong đạo Phật nói, nếu vậy thì phải có biên giới, nghĩa là theo kinh, nếu mặt trời chiếu trước tới nơi nào thì nơi đó gọi là phương đông, thì các phương đều có biên giới. Có biên giới cho nên có thành phần, có thành phần cho nên phải vô thường, vì vậy mới có phương hướng. Thật ra không có phương hướng. Người trong đạo Phật nói, tuy không có cái phổ biến và thường còn, song có nguyên tử, di trần, là cái chẳng phải biến thường, vì có tướng trạng của quả, quả tướng. Nghĩa là, theo kinh, người đời hoặc thấy quả mà biết nhân, hoặc thấy nhân mà biết quả. Ví dụ như thấy mầm lúa, mộng mạ nên biết có hạt giống, hay sự vật trong thế giới, như thấy các sinh vật trước nhỏ rồi sau lớn, thì có thể biết hai nguyên tử là quả đầu tiên, vì lấy một nguyên tử làm nhân. Do vậy mà có nguyên tử, tròn và thường còn, bởi lẽ không nhân. Người trong đạo Phật nói, không phải toàn thể chất của hai nguyên tử kết hợp, cho nên quả của nó không tròn. Nghĩa là theo kinh, khi quả của các nguyên tử sinh ra, không phải toàn thể nó kết hợp. Tại vì sao? Vì quả của hai nguyên tử, mắt thấy không tròn. Nếu tất cả thể chất nguyên tử kết hợp, thì quả của hai nguyên tử phải tròn. Thứ nữa, nếu tất cả thể chất kết hợp, thì hai nguyên tử ấy cũng đồng biến hoại. Nếu nguyên tử kết hợp thêm thì quả cao, nếu nhiều nguyên tử kết hợp thì quả lớn. Nhờ một phân tử kết hợp cho nên nguyên tử có phân tử, có phân tử cho nên phải vô thường. Hơn nữa, nguyên tử là vô thường, bởi lẽ cách biệt hư không. nghĩa là theo kinh nếu có nguyên tử thì phải cách biệt với hư không. Do vậy, nguyên tử có phân tử, có phân tử thì phải vô thường. Lại nữa, bởi lẽ sắc, vị, vân vân cũng cách biệt. Nghĩa là theo kinh nếu có nguyên tử thì phải có các phân tử như sắc, vị, vân vân. Vì thế, nguyên tử phải có phân tử, mà có phân tử thì phải vô thường. Hơn nữa, sự vật có hình thì có tướng. Nếu nguyên tử có hình thì phải có dài, ngắn, vuông, tròn, vân vân. Bởi vậy, nguyên tử có phân tử, mà có phân tử thì phải vô thường. Vì vô thường nên không có nguyên tử, vì nguyên tử cũng là giả hợp duyên sinh. Người ngoại đạo nói, có pháp Niết Bàn thường còn, không phiền não, vì Niết Bàn không đổi khác. Nghĩa là, theo kinh, tham ái và các phiền não vĩnh viễn không còn thì gọi là Niết Bàn. Người có phiền não thì có sinh tử. Trái lại, không có phiền não thì vĩnh viễn không còn sinh tử nữa. Bởi vậy, Niết Bàn là thường còn. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì Niết Bàn là pháp có tạo tác. Nghĩa là theo kinh, do tu đạo cho nên không còn phiền não. Nếu không còn phiền não, tức là Niết Bàn, mà Niết Bàn là pháp có tạo tác. Vì có tạo tác cho nên vô thường. Hơn nữa, nếu không còn phiền não thì gọi là không còn có gì, không còn vướng mắc gì. Nếu Niết Bàn không khác với không còn phiền não thì không có Niết Bàn giải thoát. Người ngoại đạo nói, vì đó là nhân có tạo tác, nghĩa là theo kinh, Niết Bàn là không còn nguyên nhân tạo tác của phiền não. Người trong đạo Phật nói, năng, pháp, có thế phá, không phải là phá, nghĩa là theo kinh, nếu Niết Bàn có thể làm giải thoát thì không phải giải thoát. Hơn nữa, khi chưa hết phiền não thì không thể có Niết Bàn. Tại vì sao? Vì không quả nên không nhân. Người ngoại đạo nói, không còn quả phiền não, nghĩa là theo kinh, Niết Bàn đây không phải là không còn phiền não, cũng không phải là không còn nguyên nhân phiền não, mà chính là không còn quả phiền não. Vì thế, không phải là không có Niết Bàn. Người trong đạo Phật nói, trói buộc, bị trói buộc và phương tiện tu đạo, ngoài những điều này ra đều không có tác dụng. Nghĩa là theo kinh, trói buộc là phiền não và nghiệp, bị trói buộc là chúng sinh, con người. Phương tiện là tám con đường chính, dùng tu đạo để cởi gỡ trói buộc và chúng sinh, mọi người được giải thoát. Nếu có Niết Bàn, ngoài ba pháp nói trên đều vô dụng. Hơn nữa, không còn phiền não, có nghĩa là không còn vướng mắc gì, mà không còn vướng mắc gì không phải là nguyên nhân. Người ngoại đạo nói, có Niết Bàn hoặc không có, nghĩa là theo kinh, nơi mà không có ba sự việc như sự trói buộc, người bị trói buộc và phương tiện tu đạo thì gọi là Niết Bàn. Người trong đạo Phật nói, nơi đáng sợ, tại sao còn đam mê? Nghĩa là theo kinh, vì là vô thường và bệnh hoạn, cho nên người có trí tuệ đối với các pháp hữu vi thì buông bỏ và thoát ly tham dục. Còn nếu Niết Bàn không còn có cảm giác và các việc mong muốn, thì đối với các pháp hữu vi, Niết Bàn chỉ là một nơi rất đáng ghê sợ. Vậy tại sao ông lại cố tình đắm nhiễm? Vì Niết Bàn có nghĩa là thoát ly mọi sự chấp trược, chấm dứt mọi khái niệm, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải vật, chẳng phải tâm, ví như đèn tắt, không thể tranh luận được. Người ngoại đạo nói, vậy ai chứng đắc Niết Bàn? Nghĩa là theo kinh, vậy người nào đạt được Niết Bàn ấy? Người trong đạo Phật nói, không có sự chứng đắc Niết Bàn, nghĩa là theo kinh. Tôi trước đã nói, như đèn tắt, không thể nói, nó đi đông, đi tây, đi nam, đi bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, trên, dưới, Niết Bàn cũng như vậy, không còn nói năng, chẳng thể tranh luận, không có đối tượng, vậy ai là người chứng đắc? Cho dù có niết bàn cũng không có người chứng đắc. Hoặc thần ngã, phạm thiên hay thượng đế chứng đắc niết bàn chăng? Vì thần ngã là vĩnh hằng và phổ biến nên không thể chứng đắc. Hoặc con người gồm năm hợp thể cũng không thể đạt được niết bàn. Tại vì sao? Vì con người gồm năm hợp thể là vô thường, sinh diệt. Như vậy, niết bàn sẽ thuộc về ai? Vậy, nếu nói được niết bàn, thì phải ở trong thế giới đó mới nói được. Phá chấp không, phẩm thứ 10. Người ngoại đạo nói, phải có các pháp, các sự vật, vì sự vật phá chấp có. Nếu không phá, thì các pháp khác phải có mặt. Nghĩa là theo kinh, Ngài phá tất cả các pháp tướng. Nếu có sự phá chấp ấy, thì không thể nói tất cả các pháp là không, bởi vì phá chấp có. Cho nên sự phá chấp có ấy không thể gọi là phá tất cả các pháp được, hoặc không phá tất cả các pháp có mặt. Người trong đạo Phật nói, phá cũng như bị phá, nghĩa là theo kinh, vì ông chấp sự phá, cho nên dùng pháp có, pháp không nhằm phá sự phá chấp ấy. Vậy ông không hiểu chăng? Muốn sự phá thành được như tất cả các pháp đều không, không có gì, đó là phá chấp có. Tức là đã rơi vào cái bị phá là không, không có gì. Còn nếu là phá chấp không, thì ông còn có gì để phá? Ví dụ như nói, không có cái đầu thứ hai, không phải dùng sự phá mà có được. Như người ta nói không, không phải nói không mà có được. Vậy sự phá và cái bị phá cũng như thế. Người ngoại đạo nói, phải có các pháp, vì chấp cái này cái kia khác nhau nên nói, các pháp là một thì có lỗi, còn chấp các pháp là một thì nói các pháp khác nhau là sai. Hai sự chấp ấy thành được, cho nên phải có các pháp. Người trong đạo Phật nói, là một không phải chấp, là khác nhau cũng không phải chấp. Nghĩa là theo kinh, một và khác nhau đều không thể có thật, nên trước đã phá. Trước đã phá rồi nên chẳng chấp gì cả. Lại nữa, hoặc có người nói, ông không chấp gì cả, còn tôi thì chấp các pháp là một, các pháp là khác nhau. Nếu có vấn đề đó thì nên phá như vậy. Người ngoại đạo nói, vì phá chấp của người khác, cho nên Ngài là người phá chấp pháp. Nghĩa là theo kinh, Ngài thích phá chấp pháp của người khác, rồi gượng tạo ra lỗi lầm, chứ tự Ngài không chấp gì cả. Vì vậy, Ngài là người phá chấp. Người trong đạo Phật nói, ông là người phá chấp. Nghĩa là theo kinh, người nói không thì chẳng chấp gì. Chẳng chấp gì cho nên không phải người phá chấp. Còn ông thì chấp chặt pháp của mình, phá chấp của người khác. Bởi vậy, ông là người phá chấp. Người ngoại đạo nói, phá chấp giáo pháp của người khác, cho nên giáo pháp của mình thành được. Nghĩa là, theo kinh, khi Ngài phá giáo pháp của người khác, thì giáo pháp của Ngài thành được. Tại vì sao? Vì nếu giáo pháp người khác thất bại, thì giáo pháp của mình toàn thắng. Do đó, tôi không phải là người phá chấp. Người trong đạo Phật nói, sự phá thành được không phải một, nghĩa là theo kinh, thành có nghĩa là ca ngợi công đức, phá có nghĩa là vạch ra sự lỗi lầm. Ca ngợi công đức và vạch ra lỗi lầm không phải là một được. Giả lại, sự thành còn có nghĩa là lo sợ, nghĩa là theo kinh, lo sợ vì không có năng lực. Nếu người nào lo sợ đối với giáo pháp của mình thì không thể thành công hơn giáo pháp của đối phương. Không biết lo sợ thì thích đã phá. Vì vậy, sự thành công và đã phá không phải là một. Nếu đã phá giáo pháp của người khác mà thành giáo pháp của mình, thì tại sao trước ông lại nói, Người nói không chỉ phá giáo pháp của người khác, chứ không chấp gì cả. Người ngoại đạo nói lỗi về sự chấp của người khác, tức là thành sự chấp của mình. Nghĩa là theo kinh, tại sao Ngài không lấy sự vô chấp để thành giáo pháp của mình, mà chỉ phá giáo pháp của người khác? Mà phá giáo pháp của người khác, tức là thành giáo pháp của mình. Người trong đạo Phật nói, nếu phá giáo pháp của người khác mà thành giáo pháp của mình, thì tất cả đều chẳng thành. Nghĩa là theo kinh, phá giáo pháp của người khác mà thành giáo pháp của mình, thành giáo pháp của mình thì tất cả đều chẳng thành. Tất cả đều chẳng thành thì tôi cũng chẳng thành được gì. Người ngoại đạo nói, không đúng, vì cuộc đời là trái ngược, mâu thuẫn. Nghĩa là theo kinh, nếu các pháp là không và vô tướng, thì người đời đều chẳng tin và chẳng chấp nhận. Người trong đạo Phật nói, cuộc đời tin điều đó. Nghĩa là theo kinh, đó là pháp nhân duyên, nên cuộc đời tin nhận. Tại vì sao? Vì nhân duyên sinh các pháp, cho nên vô tướng không phải tướng thật. Ông cho rằng trong sữa đã có bơ và phô mai, vân vân. Đứa bé gái đá có chữa, trong món ăn của mọi người đã có phân. Ngoài cột kèo ra đã có riêng cái nhà, ngoài sợi chỉ ra đã có riêng mảnh vải. Hoặc nói, trong nhân đã có quả. Hoặc nói, trong nhân không có quả. Hoặc nói, ngoài nhân duyên vẫn có các pháp sinh ra. Thực chất là không, chứ không thể nói là việc đời và sự cố chấp của người đó, ai mà tin nhận được. Còn giáo pháp của tôi thì không phải vậy, hợp lý cùng với người đời, cho nên tất cả đều tin nhận. Người ngoại đạo nói, Ngài không chấp gì cả, chính điều đó lại thành chấp. Nghĩa là theo kinh, Ngài nói không chấp, tức là chấp đó. Và Ngài lại nói, giáo pháp của tôi cùng hợp với người đời, thành ra tự chấp. Người trong đạo Phật nói, không chấp không có nghĩa là chấp cái không. Nghĩa là theo kinh, trước tôi nói, nhân duyên sinh các pháp, tức là không tướng, biểu hiện của không, không có tự tính riêng biệt, mà chỉ là tương quan, vì thế tôi không chấp gì cả. Vậy không chấp gì cả không thể gọi là chấp. Ví dụ như nói không thì thật là không, chứ không phải nói không để mà có chấp cái không. Không chấp cũng như vậy. Người ngoại đạo nói, Ngài nói pháp không tướng. Cái không tướng là người diệt pháp, phủ nhận các pháp. Nghĩa là theo kinh, nếu các pháp là không và không tướng, và sự chấp này cũng không, thì thành ra không có tất cả các pháp. Mà không có tất cả các pháp thì gọi là người diệt pháp. Người trong đạo Phật nói, phá người diệt pháp, đó gọi là người diệt pháp. Nghĩa là theo kinh, tôi không có pháp riêng nào cả, thì không có đối tượng để phá. Ông nói tôi diệt pháp mà muốn phá tôi, thành ra ông là người diệt pháp. Người ngoại đạo nói, phải có pháp, sự vật vì có tương quan. Nghĩa là theo kinh, nếu có dài phải có ngắn, nếu có cao phải có thấp, và nếu có không phải có thực. Người trong đạo Phật nói, cái gì có tương quan là phá chấp một. Nghĩa là theo kinh, nếu không có một thì không có tương quan. Nếu có một ít, một chút, chẳng phải không thì phải có tương quan. Nếu không có cái chẳng phải không thì không có cái không, thì không phải là không. Vậy làm sao mà tương quan? Người ngoại đạo nói, sự không thành của Ngài mà là thành. Nghĩa là theo kinh, ví dụ như nói, nhà trống không có ngựa thì có cái không có ngựa. Như vậy, tuy Ngài nói là các pháp là không, không tướng, nhưng lại có khả năng sinh ra các loại tâm, cho nên phải là có và không, thành ra không thành mà là thành. Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì có và không đều là không. Nghĩa là theo kinh, trong thực tướng, thực thể của chúng tôi đầy đủ các loại pháp môn, dù là có hay không đều là không. Tại vì sao? Vì nếu không có và không không, thì có và không đều là không. Người ngoại đạo nói, phá không đúng vì tự thể không. Nghĩa là theo kinh, tự tính các pháp, các sự vật là không. Không có người tạo ra, không có cái tạo ra. Bởi lẽ không có người tạo ra, cho nên không có phá được. Nếu có thể phá, thì cũng như kẻ ngu si muốn phá hư không, chỉ uổng công nhọc mình mà thôi. Người trong đạo Phật nói, tuy tự tính của các pháp là không, song vì chấp tướng cho nên bị trói buộc, vướng mắc. Nghĩa là theo kinh, tuy tự tính của các pháp là không, nhưng vì tà kiến phân biệt, chấp thủ nên bị trói buộc. Vì phá sự điên đảo ấy nên mới nói là phá. Thực chẳng có phá gì cả. Ví dụ như người ngu thấy ánh nắng khi nóng rồi nghĩ bậy tưởng là có nước và chạy theo mệt nhọc. Người có trí tuệ bảo rằng đó không phải nước đâu, nhằm chấm dứt sự tưởng lầm của kẻ ngu kia, chứ không phải nhằm phá nước. Cũng vậy, các pháp, các sự vật là tính không, nhưng chúng sinh chấp thủ tướng giả của nó, nên nhằm phá sự điên đảo, vọng tưởng mà nói là phá, chứ thực sự không phá gì cả. Người ngoại đạo nói, vậy là pháp không thể nói được, vì các bộ kinh lớn cũng không nói. Nghĩa là theo kinh, ngài phá có, phá không, phá cả có và không, thì nay rơi vào chẳng phải có, chẳng phải không, mà cái chẳng phải có, chẳng phải không ấy thì không thể nói được. Tại vì sao? Vì tướng có và không không thể có thật, cho nên gọi là pháp không thể nói được. Pháp không thể nói được ấy, trong các bộ kinh lớn như kinh của Vệ Thế Sư Thắng Luận, kinh của Tăng Khư Số Luận, kinh của Ni Kiền Tử đều không nói, cho nên không thể tin được. Người trong đạo Phật nói, có cái thứ tư là pháp không thể nói được. Nghĩa là theo kinh, trong các bộ kinh lớn của ông cũng có cái không thể nói được. Ví dụ như kinh của Vệ Thế Sư Thắng Luận nói âm thanh không phải lớn, không phải nhỏ. Kinh của Tăng Khư Số Luận nói cục đất chẳng phải cái bình, chẳng phải chẳng là cái bình. Kinh của Ni Kiền Tử nói ánh sáng chẳng phải sáng, chẳng phải tối. Như vậy, các kinh đó có cái thứ tư, pháp thứ tư không thể nói được. Vậy tại sao ông nói không? Người ngoại đạo nói, nếu không thì không thể nói có. Nghĩa là theo kinh, nếu điều không cho là cái pháp không thể nói được thì đúng. Vậy nay tại sao lại lấy pháp thiện, pháp ác để giáo quá ư? Người trong đạo Phật nói, tùy theo tục ngữ thì không có lỗi. Nghĩa là theo kinh, chư Phật thuyết pháp, tùy theo tục đế, sự thật cuộc đời, đệ nhất nghĩa đế, sự thật cao đẹp nhất, cả hai đều xác thật, không phải nói sai. Như Đức Phật, ngài tuy biết rõ các pháp, các sự vật là không tướng, thế nhưng ngài bảo ông A Nan vào thành Xá Vệ khất thực. Nếu ngoài đất và các cây cỏ xa, thì thành Xá Vệ ấy không thể có thật được, mà tùy theo tục ngữ thì không rơi vào lỗi nói sai. Tôi cũng học theo Đức Phật, cho nên không có lỗi. Người ngoại đạo nói, tục đế không phải là không thực, nghĩa là theo kinh, tục đế nếu thực thì thuộc về đệ nhất nghĩa đế. Nếu không thực thì tại sao lại nói là đế, sự thật hay chân lý? Người trong đạo Phật nói, không đúng, vì là tương quan, tương đối. Ví dụ như lớn và nhỏ, vân vân. Nghĩa là theo kinh, tục đế đối với người đời là thực, nhưng đối với các vị thánh nhân là không thực. Ví dụ như quả chà là đối với quả táo thì lớn hơn, nhưng đối với quả dưa thì lại nhỏ. Cả hai sự thể này đều đúng thực. Trái lại, nếu nó so với quả táo mà cho là nhỏ, so với quả dưa mà cho là lớn, thì đó là nói sai. Do vậy, tùy theo tục ngữ, cho nên không có lỗi. Người ngoại đạo nói, biết lỗi đó thì có được lợi ích gì? Nghĩa là theo kinh, như phẩm đầu tiên là xả tội phúc, cho tới sau cùng là phẩm phá chấp không. Như vậy các pháp đều thấy có lỗi, thì có được những lợi ích gì? Người trong đạo Phật nói, như vậy bỏ chấp ngã, bỏ chấp có cái ta riêng thì được giải thoát. Nghĩa là theo kinh, như vậy có ba loại phá chấp các pháp, các sự vật. Ở đầu bỏ chấp tội phúc, ở giữa là phá chấp thần ngã, phạm thiên và thượng đế, và sau cùng là phá chấp tất cả các pháp, tất cả sự vật, đó gọi là vô ngã và ngã sở. Hơn nữa, đối với các pháp không chấp nhận và không dính mắc, nghe nói có không vui mừng, nghe nói không không lo buồn, thì đó là giải thoát. Người ngoại đạo nói, tại sao lại nói là được giải thoát và không thực được giải thoát ư? Người trong đạo Phật nói, rốt ráo trong sáng, phá chấp thần ngã, cho nên không có chủ quan, không có đấng tối cao, phá chấp niết bàn, cho nên không có được giải thoát. Vậy tại sao nói người được giải thoát? Vì đối với tục đế mới nói là giải thoát đó thôi. Bách luận quyển hạ hết.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.